Công đức thứ hai, tâm không sân hận. Nói công đức là cái quả, thì cái quả này nó liên hệ hữu cơ với cái nhân. Thì nhân không sân thì tự nhiên là quả nó không sân. Cho nên người nào hiện đời không sân hận, hoặc đời trước không sân hận, thì cái quả về sau cũng ít sân hận. Không sân hận có nghĩa là mát mẻ, thanh lương. Thì chúng ta thấy ở đây có cái tượng Đức Quán Thế Âm này. Thì Ngài cầm một cái tịnh bình, gọi là tịnh bình, là cái bình thanh tịnh. Ở trong tịnh bình thì ai cũng biết là chứa nước cam lồ. Cam lồ là nước ngọt mát. Mà để rảy cái nước cam lồ này xuống thế gian á, là luôn luôn mình thấy có cái cành dương liễu, cành dương chi, chứ không phải là một cái thứ cành nào khác hết. Thì tính chất của cành dương chi là mềm dịu. Thì muốn rảy cái nước ngọt ngào phải có cái nhành dương mềm dịu. Thành ra tâm không sân hận nó gốc ở nơi sự nhu hòa bên trong. Và cái nước cam lồ của Bồ Tát Quán Thế Âm á, nó mới có thể rưới tắt nhiệt não. Nhiệt não tức là sân hận. Thành ra có hai cái. Nếu chúng ta đã có được công đức không sân hận rồi thì đó là điều rất quý. Là trong mình nó không có cái hạt giống đó, và bây giờ không phát ra. Mà cô thấy điều đó trong chúng có. Có nhiều người cô có hỏi, tại cô thấy ít khi mà nó to tiếng lắm. Tuy là nó nhỏ mà cô cứ phải thầm thầm, cô học hoài vậy đó. Cứ nhìn mà thầm học mấy đứa nhỏ đó, mấy đứa trong chúng mình nè. Nó không hề khi nào cũng thấy nó nhẹ nhàng, mềm dịu, vui vẻ. Và có những cái chuyện mà khi cô làm việc chung á, cô thấy có những cái chuyện trái ý mà sao nó bình thường, nó cho qua mà mình không thấy cái nét nhẫn chịu trên đó. Có lần cô hỏi, cô mới hỏi chứ khi nào mà em bực mình quá rồi em có nổi sùng không, có nổi sân mà nói to tiếng không? Thì cái em đó mới trả lời, con thấy hơi nóng trong này là con bỏ con đi chỗ khác rồi, con không để nó ra miệng. Cái cô mới bắt chước. Nhưng mà rồi đôi khi cũng ra miệng nhiều câu làm cho mình phải ân hận về sau. Thành ra những cái này nhìn như vậy mình biết là không nói tới số tuổi, không nói tới năm tháng tu. Và đôi khi người đó, những vị đó không cần rèn tập gì nhiều, họ xài cái công đức không sân hận một cách bình thường tự nhiên như vậy. Đại chúng có nhớ cái câu chuyện chú Tiểu La Hầu La phải không? Thì cái khi mà bình thường mình sống mọi thứ đều ổn định, vui vẻ, thì mình ít nổi sân lắm. Cái gì cũng đem tới chu đáo phục vụ cho mình hết, thì mình sẽ cười rất lịch sự, cảm ơn. Nhưng mà khi gặp những cái tình huống về thân nó bức xúc, về tâm nó làm mình bực mình, lúc đó mà không sân hận mới thiệt là thứ thiệt. Như chú Tiểu La Hầu La, cô cũng không nhớ lắm, đọc lâu rồi. Thì nhớ là có hồi đó là không có được ngủ đêm trong phòng các vị tỳ kheo, phải không? Và có những cái đêm chú không biết ngủ ở đâu hết trơn. Chú chung vô trong nhà xí để ngủ đỡ. Mà cái nhà xí của xứ Ấn Độ cách đây mấy ngàn năm là nó dơ không tưởng tượng. Nó không phải sạch sẽ như là cái nhà xí của chúng ta bây giờ. Rất là dơ. Và khi Đức Phật gặp thì Ngài xót thương. Và đồng thời ở Ấn Độ rắn độc nó rất là nhiều. Ở đất đai đêm hôm không có thể lường được. Mà trong lúc đó La Hầu La vẫn không khởi một cái tâm sân hận, vẫn chịu được như vậy. Rồi tới khi lớn lên, lúc mà đi theo Đức Phật, có lần bị người ném đá, thì Ngài lặng lặng đến bên, cứ đi tới chỗ mà có nước thì ngồi xuống để rửa cái máu ở trên đầu. Thì như vậy mình thấy là cái tâm những vị đó mát mẻ, khi gặp những việc hoặc thân hoặc tâm tổn não mà lòng không khởi. không phải là sân nổi lên rồi mình điều phục. Cái đó là khác, cái đó gọi là tu tập. Còn cái công đức không sân hận là nó không có nổi lên, nó mát mẻ vậy đó. Khi gặp việc lòng nó vẫn bình ổn. Thì kinh nghiệm này, khi nào mà mình có được những cái giờ yên á, ví dụ như mình ngồi thiền yên, sau đó mình xuống, thì có ai nói gì mình vài ba câu mà ngày khác là mình nổi sùng. Mà sau một cái thời thiền yên ổn thì tự nhiên mình nhìn mọi việc một cách bình thản. Cái này là chắc chắn đã có người có kinh nghiệm này rồi, phải không? Thành ra tâm không sân hận là tự nó không sân hận, chứ không phải khởi lên rồi mới điều phục. Thứ ba là tâm không tranh tụng. Cái tâm không tranh tụng này rất là đáng giá trong đời sống. Tại vì chiến tranh thế giới xảy ra cũng vì những cái tranh chấp. Tranh tụng, kiện tụng có nghĩa là ai cũng muốn giành cái phần phải, phần thắng, phần hơn về mình. Và giành cho được nó đưa tới tranh tụng, kiện tụng. Cái gốc của nó là do chấp đúng sai và cái tâm chấp ngã hơn thua. Cái ý thức của mình cố chấp mình đúng, rồi cái tâm chấp ngã của mình là muốn giành cái phần thắng về mình. Hai cái này cộng lại phát sinh thành cái tâm tranh tụng. Ngài có hai cái thiền khách, một vị là Hiệp Sơn, một vị là Định Sơn, cùng đi đường với nhau. Thì trong cái khi đi đường như vậy, vị tên là Định Sơn á, mới nói là trong sanh tử không Phật tức phi sanh tử. Trong cái cuộc sanh tử này nè, mà không Phật tức là chẳng phải sanh tử, là lìa sanh tử. Thì Hiệp Sơn mới nói lại, không phải, trong sanh tử có Phật mới chẳng mê sanh tử. Hai người ai cũng thấy là mình đúng hết. Cả hai lên núi lễ thiền sư Đại Mai. Thì Hiệp Sơn mới thuật lại hai câu đó và hỏi thiền sư Đại Mai là: Bạch Hòa Thượng, vậy là ai thân ai sơ? Trong sanh tử này mà có Phật, có giác thì mới không lầm sanh tử, không mê sanh tử, phải không? Đó. Thì như vậy là ai thân ai sơ? Thì sư mới bảo là một thân một sơ. Hiệp Sơn mới hỏi tiếp là vậy thì ai được thân? Sư cười: Thôi hai ông đi về đi, sáng mai hãy trở lại. Sáng hôm sau thì Hiệp Sơn lại đến hỏi sư. Sư mới bảo: Người thân thì chẳng hỏi, người hỏi thì chẳng thân. Thành ra khi mình muốn xác định cái phần đúng của mình là mình đã sai, vì rằng trong đó có tâm tranh tụng. Mà có tâm tranh tụng là giấy khởi cái đầu mối của sân, của chấp ngã, thì làm sao đúng được. Cái này nếu mình nghiệm thì sẽ thấy nó rất là hay. Hồi đó sư ông á, có nói là làm sao để mà trong chúng, hồi đó sư ông thường qua dự thỉnh nguyện mỗi tháng, rồi những chuyện trong chúng là sư ông xét xử dạy dỗ trong giờ thỉnh nguyện. Thì khi mà có những cái gì tranh cãi hai bên xảy ra giữa thỉnh nguyện thì sư ông đều xử một cách rất là nhẹ nhàng từ nơi cái gốc tu. Chứ sư ông cũng có khi xử trên sự kiện, nhưng mà cuối cùng bao giờ cũng quy về cái gốc cuối cùng là tu. Và sư ông mới nói là nếu mà chúng ta an ổn ngay ở nơi cái gốc tu thì tôi khỏi phải xét xử gì cả. Thứ tư là lòng nhu hòa ngay thật. Nhu là mềm dịu. Mình là ai mà không có cáu kỉnh, không có gắt gỏng, không có la lối, không có nạt nộ thì đó là nhu. Có những người rất là hay, họ giận hết mức mà vẫn nhu, có không? có những người họ giận lắm mà họ vẫn nói ngọt dịu như thường à. Đó, thì đó là nhu. Nhưng mà cái hòa thì khó hơn. Cái hòa là sao ha?